I love the calendum tantareuvan, Jesu gantailam from yan. Vadon ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Hãy mời Chúa ngự vào đời sống của chúng ta. Kính thưa quý thính giả, đường đời chúng ta đi thường nói là ngắn ngủi, nhưng thật ra có thể rất là lâu dài nếu chúng ta không có Chúa đi cùng. Nói như vậy có nghĩa là trong đời sống của chúng ta có những lúc được hanh thông, vui vẻ, nhưng cũng có lắm khi gặp sự trắc trở, buồn phiền, không tránh được. Nhưng nếu chúng ta có được sự tương giao với Chúa trong tâm tưởng để làm sự dẫn dắt cho cuộc sống của mình, thì Chúa sẽ giúp ta vượt qua được những lúc khó khăn, thử thách và ban cho ta được sự bình an cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn thận làm theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh, như trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 câu 5 đến câu 10 có chép: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con sẽ được mạnh mẽ. Hãy lấy tài vật và hơi lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn đầy những thức uống và lương thực mới. Trong sách Sử Ký đoạn 23 câu 13 thì dạy rằng: Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán để truyền cho dân sự, thì con sẽ được hanh thông. Và chúng ta hãy nghe lời phán của Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 như sau: Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo các điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân tộc trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, tức là con cái của các ngươi, hoa quả của ruộng đất ngươi, sản vật của sinh súc ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và cái thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản sật, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh thêm nhiều trong xứ mà Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ, làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ không phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Lạy Chúa, chúng con nguyện ghi nhớ những lời này trong lòng và cẩn thận vâng theo thánh ý Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục ở cùng, giúp đỡ, ban ơn và thêm sức cho mỗi một chúng con. Chúng con tạ ơn Cha Thánh vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi và quý vị, chúng ta hãy suy gẫm về đề tài khi chúng ta cảm thấy vô vọng. Ký giả David Osborne rất đổi vui mừng vì ông mới mua được một căn nhà khang trang tại số 58 Gillespie Street, vùng ngoại ô thành phố Sydney, Úc Đà Lợi. Công việc sửa chữa sắp hoàn tất, và còn một tuần lễ nữa là ông sẽ phải dọn ra nhà cũ và dọn vào trong căn nhà mới mua. Sau giờ làm việc, ông lái xe đến nhà mới để kiểm soát lại lần chót vào chiều ngày thứ hai. Bất ngờ, ông đã khám phá một quang cảnh trước mắt mà ông không thể nào tưởng tượng được. Mộng đẹp về căn nhà của ông đã trở thành một cơn ác mộng. Một chiếc xe có cần trục to lớn với một khối chì nạn tròn to tướng phá vỡ cái sở hữu chủ của ông. Các vách tường và sàn nhà phá ra từng mảnh vụn. Hàng ngàn Mỹ kim chi phí cho vật liệu sửa chữa, luôn cả giá trị của lò sưởi kiểu xưa, đều biến thành một đống gạch vụn ngổn ngang. Đứng trước sự sụp đổ tai hại đó, ông Frank Water là trưởng bộ chương trình gia cư của thành phố giải thích như sau: nhà thầu và toán phá vỡ đã được chỉ thị thực hiện công tác tại địa điểm số 58 Gillespie Point Road, nhưng họ lại đến 58 Gillespie Street. Đó là một sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn nhỏ nhưng đã gây nên một sự thiệt hại lớn lao to tát. Thưa quý vị, nếu quý vị đặt mình vào cái trường hợp của David Osborne đứng trước một cái sự sụp đổ về căn nhà của quý vị như là một cái ngọn núi ngổn ngang, quý vị sẽ có một cảm nghĩ như thế nào? Chắc là quý vị sẽ giận dữ, và quý vị có một cái cảm nghĩ là cái mộng ước của mình đã tiêu tan trong mây khói. Quý vị có một cái tâm trạng tuyệt vọng. Nhiều người trong chúng ta đã từng trải cái cảm nghĩ nhìn thấy nhà cửa bị hủy phá bởi hỏa hoạn, bởi lụt lội, bởi gió lốc và bởi động đất hay là chiến tranh. Nhưng đó mới chỉ là sự tàn phá vật chất thôi, chứ còn sự tàn phá tàn tệ về sức khỏe như ung thư, như bị đứt gân máu, đau tim, hoặc cái tình cảm vợ chồng gãi đổ, hai con cái bất trị hư hỏng, tất cả những sự kiện đó xảy ra trong đời sống mà chúng ta đang đối diện, trong một cái bất lực, một tình trạng bất lực, và trong một cái thái độ vô vọng. Chúng ta bất lực và vô vọng trong hai phương diện, đối với chính mình và đối với kẻ khác. Đối với chính mình thì sao? Thánh đồ Phao-lô là một nhân vật có ảnh hưởng với một cái tầm mức rộng lớn và mạnh mẽ nhất đối với mọi người. Phao-lô can đảm, thông minh, lão luyện về thần học và tâm lý, là một con người có đức tin tuyệt đối và cởi mở. Nhưng ông phải bất lực với một nan đề đối với chính cá nhân ông. Và thánh đồ Phao-lô đã gọi cái nan đề đó là gì? Là cái giàm sát vào thịt tôi. Cái giàm sát vào thịt tôi làm cho tôi đau đớn. Các học giả cho rằng đó là một cái chứng bệnh làm thống khổ cả cái tâm trí lẫn cái thể xác của những người thông sáng nhất, dầu đó là cái gì đi nữa. Nhưng thưa quý vị, Phao-lô đã từng giúp đỡ cho biết bao nhiêu người mà đối với chính mình ông đành phải bất lực vô vọng. Giống như quý vị và tôi, chúng ta có những điều đành phải bó tay, không giúp đỡ cho chính mình được. Tôi thường hỏi những người mà tôi gặp gỡ trong các ngành nghề, trong đời sống của mọi người xung quanh chúng ta, có cái nghề nào mà mình không thể giúp cho chính mình được chăng? Hầu hết những người bạn của tôi hay là những người tôi được hỏi thì họ cho đó là nghề hớt tóc. Hớt cho cái này, hớt cho cái khác, o bé cái mái tóc cho cái này, cho người khác đẹp đẽ trông coi, nhưng mà cho chính mình, tức là người thợ hớt tóc đó, ông ta không thể nào o bé hay là dùng cái tài khéo của mình để mà có thể sửa soạn hớt lấy cái tóc của mình. Đó là trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, có những cái chúng ta bất lực đối với chính cá nhân của mình, không giúp đỡ gì cho mình được. Và bây giờ chúng ta có những cái bất lực đối với kẻ khác. Ngay sau khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài, có lần Ngài về quê hương của Ngài là làng Nazareth, Ngài cũng đã nếm trải cái cảm nghĩ bất lực là Ngài không thể giúp đỡ gì cho những người ở tại quê làng của mình. Theo sách Mác đoạn 6 câu 1 đến câu thứ 6 có ghi nhận rằng Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: người bởi đâu được những điều này? Sự không sáng mà người được ban cho là gì? Và thế nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là con người thợ mộc, con trai của Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta ư? Chúng bàn vấp phạm vì cớ Ngài. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Vâng, dầu cho Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, đã xuống thế, đã giáng phàm, đã mang hình thể con người, đã có quyền phép, đã có tình thương, nhưng thưa quý vị, Ngài cũng không thể lấy cái tình thương và quyền phép của Ngài để giúp đỡ cho những người ở trong làng Ngài được, vì cớ họ không tin Ngài. Đôi khi chúng ta cũng có cái tâm trạng như Phaolô, là cảm thấy bất lực, không làm gì được cho chính cá nhân của mình. Đôi khi chúng ta cũng giống như Đức Chúa Giêsu, là không thể làm gì được để giúp đỡ cho những kẻ ở xung quanh mình, trong gia đình của mình và con cái của mình. Thưa quý vị, cái bất lực ở trong nhiều gia đình của xã hội chúng ta ngày nay, mà người cha người mẹ phải đối diện, không phải là vấn đề tài chính kinh tế hay sức khỏe, mà chính là sự hướng dẫn dạy dỗ con cái, ngay cả cái giới trẻ ở trong tôn giáo hay hội thánh cũng không thể giữ được cái sự sinh động bình thường của các con em. Bao nhiêu gia đình buồn rầu, bao nhiêu gia đình cảm thấy tuyệt vọng vì không thể giúp đỡ cho con cái của mình, trong khi mắt nhìn thấy, tai nghe được cái sự hư hỏng của chúng, mà đành phải bó tay để mà chịu thua thiệt mà thôi. Vâng, đôi khi chúng ta thất bại đối với chính mình, và nhiều khi chúng ta không thể giúp đỡ được gì cho người khác, đó là vợ của mình, hay là chồng của mình, hay là con cái ruột thịt của mình. Vậy chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng chăng? Quý vị hỏi tôi có phương cách nào để có thể cứu vãn tình thế hay không? Thưa quý vị, chúng ta cần phải nhận thấy rằng sự bất lực là một cái thái độ chứ không phải là một cái thực trạng. Mục sư Robert Schuller có viết ra 8 cái lời lẽ trong tiếng Anh. Khi sử dụng những cái lời lẽ này thì có một cảm giác xác định và nhất quyết, nó có thể biến đổi cái thái độ của con người và đời sống của người ấy. 8 cái lời lẽ đó là: I am, I can, I will, I believe. Tôi có thể, tôi sẽ có thể, tôi tin tưởng. 8 cái lời lẽ này là những lời lẽ đầy năng lực nhất trong bất cứ ngôn từ nào của con người. Nó phản ảnh cái sự xác tín, tự tin, khả năng, đặc tính, ý tưởng và tác động của con người. Những đặc tính trên đây không thể đứng đơn độc một mình, mà mỗi chữ chỉ là bắt đầu cho một câu, và mỗi người khi nói hết câu nói ấy là bày tỏ cái sự xác tín, sự tự tin hay là khả năng, cái tính tình, cái ý tưởng và tác động của người đó. Ví dụ, quý vị nói I am a winner, tôi là một người thắng, chiến thắng, thắng cuộc. I am a person of value, tôi là một con người có giá trị. Hoặc nói I am a loser, khi quý vị nói tôi là người mất mát. Hoặc quý vị nói I am not good enough, tôi không có tốt đủ. Bởi cái ngôn từ trong câu nói đó, chúng ta phản ảnh ta là ai và điều gì ta sẽ thoát khỏi lối đi trong cuộc đời của chúng ta. Thánh đồ Phaolô đã nói như thế nào? Ông có cái giàm trong thân xác của ông, mặc dù ông không thể loại trừ cái nan đề thống khổ của chính ông, nhưng ông đã không để cái nan đề đó đánh bại ông. Sự bất lực là một cái thái độ chứ không phải là một thực trạng hay là một hoàn cảnh. Khi Phi-e-rơ thả lưới suốt đêm không bắt được một con cá nào cả, dầu là con cá nhỏ đi nữa cũng không có một con nào. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ Ngài hiện ra, Ngài bảo cùng Phi-e-rơ rằng hãy ra khơi và thả lưới người xuống. Phi-e-rơ có thể thưa với Chúa rằng con đã làm nghề đánh cá suốt cả cuộc đời, con có kinh nghiệm đầy đủ, con có từng trải, biết thế nào để có thể đánh cá mà con đã đánh cả đêm rồi không được con nào, bây giờ thầy bảo con ra khơi để làm chi? Nhưng Phi-e-rơ không nói như vậy. Khi Chúa phán cùng Phi-e-rơ, hỡi Phi-e-rơ hãy ra khơi thả lưới, Phi-e-rơ bằng ra khơi thả lưới, và Phi-e-rơ đã được cá nhiều quá chừng đến nỗi đầy cả thuyền, đầy cả ghe, và kêu gọi đồng bạn đến để mà chở tiếp, chứ nếu không thì ghe sẽ bị chìm vì cá quá nhiều. Như vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng sự bất lực, tuyệt vọng là một cái thái độ chứ không phải là một thực trạng hay là một hoàn cảnh. Bây giờ điều kế đến, chúng ta cần phải nhận thức rằng trong sự yếu đuối của chúng ta là nơi, là chốn, là lúc mà chúng ta sẽ gặp được sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta hãy nghe thánh đồ Phao-lô nói về chính ông như vậy: đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Có lẽ Đức Chúa Giêsu đã kết luận trùng hợp như Phao-lô. Hãy tưởng tượng nếu Đức Chúa Giêsu được thành công tại quê hương Ngài, thì câu nói không nơi nào bằng quê hương quả thật đúng hoàn toàn với Chúa Giêsu. Ngài có thể thiết lập nhà thờ tại Nazareth, hàng ngày có nhiều cả bệnh tật chen chúc xếp hàng chờ đợi. Ngài có thể mở một tu viện huấn luyện các môn đồ, và Ngài có thể gần gũi với bà Mary chăm sóc cho bà, và có thể lắm Ngài tránh được cái sự phản bội ở tại Jerusalem và sự khổ hình trên thập tự giá. Cái điều phước hạnh lớn lao cho chúng ta là những người biết Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Chúa. Có lẽ là Ngài đã không trở về quê hương của Ngài. Khi quý vị đến trong giờ phút khó khăn của cuộc đời, khi quý vị nhận biết sự yếu đuối hay yếu điểm của chính mình, hãy nhìn, hãy tìm kiếm cái sức lực của Chúa. Điều kế tiếp nữa, chúng ta phải biết rằng đầu hàng cái sự bất lực là phạm thượng với Đức Chúa Trời. Cho rằng chúng ta bất lực vô vọng là có ý nói rằng Đức Chúa Trời không hay biết gì về hoàn cảnh của chúng ta. Điều đó nghe không có được. Cho rằng chúng ta vô vọng là nói rằng Đức Chúa Trời không chăm sóc về trạng hướng của chúng ta. Điều ấy nghe cũng hoàn toàn không đúng. Và cho rằng chúng ta vô vọng tức là nói rằng Đức Chúa Trời không có quyền phép để giúp đỡ chúng ta. Điều đó lại càng trái tai. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết, dĩ nhiên Đức Chúa Trời chăm sóc, dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể thỏa đáp mọi sự nhu cầu của chúng ta khi chúng ta cần đến Ngài. Giáo sư Robert Weber có nói chuyện tại Viện Đại học Winston vào năm 1970. Lúc đó phong trào sự chết của Đức Chúa Trời được bộc phát mạnh mẽ. Giáo sư Weber đã nói về điều răn thứ ba như vậy: ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Nhiều người thường giải thích cái điều răn này theo nghĩa hẹp, như cấm thề nguyện, như cấm xưng danh Chúa trong vấn đề này hoặc vấn đề kia. Nhưng ông Weber lại giải thích sâu xa hơn nữa là đừng bao giờ sống như không có Đức Chúa Trời hiện hữu, hoặc phải xác định luôn luôn sống trong sự hiểu biết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị cho rằng bất lực vô vọng thì đó là cách quý vị lấy danh Chúa mà làm chơi. Theo quan niệm của ông Weber là vậy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà cho rằng Đức Chúa Trời Ngài không chăm sóc chúng ta, cho rằng chúng ta hoàn toàn bất lực, Đức Chúa Trời không ngó ngàng đến với chúng ta. Ấy là chúng ta lấy danh Chúa mà làm chơi. Các sứ giả của Kinh Thánh đã nhắc nhở cho chúng ta biết Đức Chúa Trời như thế nào chăng? Quyền phép của Ngài là toàn tri, toàn năng như thế nào? Thánh đồ Giăng đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Ngài biết tên tuổi của chúng ta. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, đếm được bao nhiêu sợi tóc ở trên đầu của chúng ta. Đó là lời chứng xác thực của thánh đồ Matthew. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, đếm từ bước chân của chúng ta đi hàng ngày. Đó là kinh nghiệm của từng trái mà ông Job đã gặt hái được trong sự thách thức. Và ông đã nhìn biết Đức Chúa Trời, Ngài đã đếm từ bước chân của ông đi. Vua David đã làm chứng về Đức Chúa Trời như thế nào? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã đựng nước mắt của chúng ta trong cái ve. Vâng, bao nhiêu giọt nước mắt của chúng ta rơi xuống trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh nọ, trước mặt Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không mất được một giọt nào cả. Qua cái kinh nghiệm của từng trải của thánh đồ Phaolô, khi chúng ta yếu đuối, ấy là lúc chúng ta mạnh mẽ.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.